Riêng ba bài thuyết chấp không hay phá hoại chánh pháp, tại huệ trong đây những gì là hoại, tức là hoại tức là phá hoại chánh pháp đó. Đại huệ bạch Phật Thế Tôn, nếu kia nhận tham sân si tánh có, rồi sao lại không nhận, đó là thấy không. Sở dĩ phá hoại chánh pháp, trước nói tham sân si là thiệt, rồi sau nói nó là không đó. Như vậy đó là tham sân si là cái gốc tội lỗi, mà nói rằng nó không có, nó không thì tất cả tội lỗi cũng là không, thì như vậy đó là phá hoại chánh pháp đó. Phật bảo đại huệ, ông hiểu như thế lành thai, lành thai. Đại huệ, chẳng những thân phi tánh có, phi tánh không là hoại, mà đối với thanh văn, duyên giác và Phật cũng là hoại. Vì cớ sao? Vì trong ngoài không thể được, vì phiền não tánh khác và chẳng khác. Bởi vì không phải những người đó họ nói tham sân si trước có, sau không là phá hoại, mà đối với thanh văn, đối với duyên giác, đối với Phật họ cũng phá hoại luôn nữa. Tại sao vậy? Vì trong ngoài không thể được. Họ nói rằng Phật cũng không có, thanh văn cũng không có, duyên giác cũng không có, vì phiền não tánh khác, tức là phiền não tánh nó không có cái nó phiền não cái tánh nó riêng và chẳng khác và chẳng có riêng. Đại huệ, tham sân si hoặc trong hoặc ngoài không thể được. Tham sân si tánh vì không thân, vì không thủ. Đây là Phật nói tham sân si sở dĩ Phật hay thanh văn giác nói nó không thiệt, không được đó, là tại sao? Vì nó không tánh, vì nó vì không thân, ở không thân, không thủ. Không thân tức là không có cái bản thân thực, không có nên chấp chặt nó, cho nên nói nó không thể được. Chẳng phải Phật thanh văn duyên giác là hoại, Phật thanh văn duyên giác vì tự tánh giải thoát, vì phượt cùng nhân phượt phi tánh, tức là không có. Như vậy thì Phật thanh văn duyên giác nói rằng nó không có tham sân si, không có thiệt, không thể được đó, là vì xét về bản thân nó là không có, vì các ngài không có chấp. Bởi vậy cho nên thanh văn duyên giác và Phật không có phá hoại, mà thanh văn duyên giác và Phật ấy, vì biết nó là không thiệt, cho nên các ngài mới tự tánh giải thoát, tức là giải thoát không mắc kẹt, không vướng gì nó nữa hết. Vì phượt, phượt tức là năng phượt, cùng nhân phượt, cái phượt là sở phượt, cùng nhân phượt tức là năng phượt, phi tánh tức là không thật có. Tại huệ, nếu có người phượt thì nên có phượt là nhân phượt. Đại huệ, như thế nói hoại ấy gọi là không có tướng. Ở đây Đức Phật muốn dạy ý thích cho mình biết cái phượt là trói buộc. Nếu có trói buộc thì tức là có người hay trói và có cả bị trói. Như vậy thì nếu có còn thấy có người hay trói cả bị trói thì đó là ở trong đối đãi. Mà nếu mình nói rằng cái hay phượt và cái bị phượt là thiệt thì đó là mình còn ở trong cái chưa có tỉnh, chưa có giác. Chứ còn năng phượt, sở phượt đều là không thiệt. Cho nên ngài bảo rằng như thế nói hoại ấy là không có tướng, tức là nói rằng các cái pháp nó hoại là vì nó không có cái thực tướng của nó. Đây nó giải thích lại bài rõ về chấp không tự gá vào chánh pháp, nghĩa là Như Lai cũng nói tham sân si tánh là không thể được, khiến chúng sanh vô trí nghi chê chánh pháp, cho đó là hoại. Phật nói tham si không được thì đó là vì căn cứ cái gì mà nó không được? Được, người vô trí nó như vậy là Phật pháp nói không có tham sân si, rồi cho rằng Phật pháp là phá hoại cái pháp lành ở thế gian. Đâu biết tham sân si trong ngoài không thể được, tìm ở trong cũng không được, tìm ở ngoài cũng không thể được. Bởi tham sân si vốn không tự tánh, nhân mê vọng hiện. Tham sân si nó không có cái thực thể, bởi mê mà nó vọng hiện, cho nên nói không thanh. Giác mê thì mê diệt, giác chẳng sinh mê ấy là không thủ. Nếu mình giác được thì mình không có chấp nó. Bởi không chấp nó cho nên gọi là không thủ. Chẳng phải Như Lai Thanh Văn Duyên Giác đồng với thuyết một ngoại kia, nó không có giống như ngoại đạo nói rằng không là không ngơ. Ở đây nó từ mê mà có cho nên không thân. Bởi không thân cho nên khi mình giác ngộ rồi mình không chấp là không thủ. Như Lai thấy rõ tự tánh nên vọng tưởng chẳng sanh, đã không tâm năng phược cũng không cảnh sở phược, năng sở đều dẹp mới là giải thoát. Nếu có cảnh sở phược, ác có tâm năng phược nên nói nhân phược. Nhân phược chưa đoạn mà vọng chấp là không, nói hoại tức là chấp không có tướng này vậy. Thì bây giờ nói về năng phược, nói về sở phược thì chúng ta thấy ở thế gian này luôn luôn những người tu, có nhiều người mới tu hãy than nói rằng ở trong cái chỗ ồn, chỗ đông người khó tu quá. Phải khó không? Bởi vì nếu ồn đông người thì có kẻ nói qua người nói lại, kẻ làm cái này người làm kia không vừa ý mình. Bởi không vừa ý mình cho nên phiền não, phiền não nên khó tu, phải không? Thì như vậy ở trong chúng người ta làm mình phiền não khó tu, phải vậy không? Hay là tại mình chấp rồi mình thành phiền não khó tu? Có ai mà ở không đâu mà đi chọc mình hoài, phải không? Ai cũng lo tu hết trơn chứ có ai đâu đi chọc mình. Mà chẳng qua là trong khi nói chuyện luận bàn hoặc là làm công tác qua lại, có việc này có việc kia rồi bàn qua cãi lại rồi chấp vào đó thanh phiền não, rồi thanh phiền não thì tự mình chấp, tự mình phiền não chứ ai làm mình phiền não. Không có ai đi tu nói tôi tu để chọc người ta phiền não chơi, không có cái vụ đó, phải không? Ai cũng ráng lo tu hết chứ đâu có ai chọc ai. Nhưng mà chẳng qua gì trong cái lúc mà bàn luận, lúc mà công tác có những cái chuyện qua lại rồi mình không vừa ý, không vừa ý rồi mình tự phiền não, mình chấp vào đó mình phiền não, rồi mình đổ thừa tại ở trong chúng sanh phiền não, thì cái đó là cái không phải. Như vậy thì phiền não tức là phước, phải không? Như vậy thì phước đó là từ đâu có? Thì mình nói sở dĩ tôi phiền não tại mấy người đó đó, phải không? Phải tại mấy người đó không? Bây giờ tôi hỏi cái đơn giản nhất là có nhiều người còn trẻ ở trong chúng, nếu thấy có một người nào tới đi chùa dáng dấp dễ thương, cái lời nói tôi ở đây tôi không được. Hay tại sao vậy? Bởi vì có mấy người đó họ lai giảng đây khó tu lắm, phải không? Bởi mấy người đó lai giảng đây khó tu là họ làm sao khó tu? Thì họ lai giảng thì chuyện của họ, mình tu thì chuyện của mình. Mà tại sao khó? Tại mình trói, tại thấy họ tới cho mình cột mình với họ rồi thành mình khó tu, phải không? Thì như vậy cái khó tu đó phải chăng là tại người ta hay là tại mình? Thì cũng tại mình cột rồi đổ thừa người ta, tại mấy người đó. Như vậy thì biết rõ rồi, không có cái gì là cái hay cột, bị cột chẳng qua chính mình chấp mà ra, phải không? Từ cái mê chấp của mình mà sanh ra chứ gì hết. Cho nên có nhiều người họ cũng hay đổ thừa đó. Ví dụ như thấy người ta hơi cái bộ đồ đẹp ở ngoài gần gần cái đường đi, thấy cái khởi lòng tham, cái tóm thầu quá đẹp, về mà ai đó biết người ta truy nã, người ta bắt được cái hỏi tại sao lấy đồ của người ta, thì liền nói sao? Tại vì hơi gần đường cho nên khiến tôi tham, tại gần đường khiến tôi tham nên đồ tốt phải gần đường khiến tôi tham, cũng tại chứ là cũng có lý do. Thì như vậy đó, thì tại cái bộ đồ đó hay là tại lòng tham của mình? Thì cái đồ đó nếu mình không có lòng tham thì nó phơi mặt người ta có chuyện gì đâu, mà tại mình có lòng tham cho nên thấy cái đó cái nó khởi lòng tham nó lấy, mà không bao giờ nó tại tôi tham đâu, mà tại mấy người phơi đồ tốt trên đường cho nên tôi mới lấy. Thì như vậy cũng đổ tại người ta không à. Bởi vậy nên cái người biết tu là cái người khéo xoay về mình, nhận tất cả cái khuyết điểm cái dở, cái yếu của mình để mình xây dựng nó, mình chuyển hóa nó, chứ đừng có đổ thừa. Ở trong chúng không ai gẹo mình, không ai chọc mình, cũng như là tất cả những cái gì tốt, cái gì đẹp đó, nó cũng không có quyến rũ mình, mà tại tâm mình còn dính với nó, phải không? Tâm mình còn dính với nó, trở thành nó hại mình, chứ không phải gì hết. Không có cái ở bên ngoài. Vì vậy mà nói, nên có cái phước rồi mới có cái năng phước. Tức là tại vì mình ở trong mình còn chấp, cho nên có cái ngoài nó trói mình. Đại huệ vì như đó nên ta nói, thà chấp nhân kiến bằng núi tu di. Nhân kiến tức là chấp có đó, bằng núi tu di, chẳng khởi chấp không, thật có tăng thượng mạng không. Nghĩa là thà là cái chấp có bằng núi tu di, chứ chẳng nên khởi cái chấp không rồi mà sanh tâm tăng thượng mạng. Bởi vì những người chấp không là người tăng thượng mạng ghê gớm lắm. Bởi vì không thiện nè, không ác nè, không nhân nè, không quả, rồi không thánh, không phàm, không hết trơn, rồi có hai bên ở trên trời, thấy không? Tất cả không, chỉ còn mình có à. Mình có cho nên rồi mình cho mình là trên tất cả. Cái đó là cái chấp tai họa. Vì vậy nên ở đây Phật cảnh cáo, Phật nói thà là chấp có bằng núi tu di, chứ không nên khởi cái chấp không mà tăng thượng mạng. Mà quý vị để ý coi, những người tu mà chấp không là những người tăng thượng mạng. Họ coi ai chúng ta gì hết, bởi vì họ đâu có nghĩ cái đức hạnh, bởi vì những cái đó mà nói là không. Họ đâu có nghĩ những cái mà hạnh kiểm thô sơ, bởi vì thô sơ gì họ cũng cho rằng không có cái xấu, không có cái tốt. Mà không xấu không tốt thì còn ai nữa đáng kính đâu, phải không? Ai cũng không bằng mình hết á. Vì mình thấy tất cả đều không, chỉ tất cả đều không, còn mình có. Có cái bệnh đó là mấy vị nhớ, người ta có cái bệnh thật là không thể hiểu nổi á. Nghĩa là thấy ai cũng không mà chỉ mình có, mới kỳ lạ chứ. Như vậy cho nên tăng thượng mạng. Nên thường thường ta quán, ta hay quán cái này cái kia không không, mà ít cho quán mình không. Rồi quán cái này kia quyển, mà ít cho quán thân mình quyển, phải không? Cái nhà quyển, cái giường quyển, cái chùa quyển, mọi người quyển, còn ta không quyển. Bởi vậy cho nên ta là duy nhất. Cái gì quyển hết, ta không quyển, cho nên ta cao hết. Đó là cái bệnh, cho nên mình quán quyển phải quán mình, quán không phải quán mình trước. Mình phá được cái chấp của mình rồi thì mới phá được cái chấp ở ngoài. Mà chính vì vậy cho nên trong cái kinh Phật, từ các kinh A Hàm cho tới kinh Đại Thừa đều nói một hướng giống nhau. Ví dụ như kinh A Hàm dạy mình quán bất tịnh là quán ai? Trước phải quán 36 vật trong thân mình, phải không? Quán 36 vật trong thân mình rồi, rồi sau mình mới quán tử thi chết. À, tử thi chết rồi mình cũng trở lại quy về mình. Cái trong tử thi đó thế nào thân mình cũng vậy đó. Như vậy đó là biết quán. Còn cái này nhiều khi mình quán bất tịnh, mình quán người ta không à. Cái người nào mà mình thấy có vẻ quyến rũ, mình ráng mình quán họ bất tịnh. Nhưng mà quán còn rất tịnh hồi nào này. Đó là cái bệnh đó. Tức là không có thực quán. Quán là quán mình. Chừng nào mình gớm, mình chê mình rồi thì mới nhìn sang người. Cái đó là cái bước đầu tu phải hiểu cho thiệt rõ, chứ đừng có lầm lẫn. Đại huệ không thật có tăng thượng mạng ấy gọi là hoại. Bởi thấy không thật có rồi tăng thượng mạng, đó là phá hoại đó. Rơi vào kiến chấp, tự tướng, cộng tướng, mong mỏi, chẳng biết tự tâm hiện lượng. Đó, những người mà họ nói không, không thật có, tức là cái gì cũng không thật hết, rồi họ tăng thượng mạng, người đó là phá hoại đó. Rồi những người đó họ rơi vào kiến chấp, tự tướng tức là cái tướng riêng, cộng tướng là cái tướng chung. Họ còn mong mỏi những cái điều đó mà họ không biết rằng tất cả đó đều tự tâm hiện. Nên là từ nó tự tâm hiện lượng mà nó phát mê, nó phát ra cho nó thiệt. Thấy ngoại tánh vô thường, sát na lần lượt hoại, ấm giới nhập tương tục lưu trú biến dịch, lìa tướng văn tự vọng tưởng, ấy gọi là hoại. Họ thấy sự vật ở bên ngoài vô thường, biến đổi từng sát na, thì chừng đó họ nói cái gì cũng là hoại hết, cái gì cũng là không. Đó là cái lối chấp phá hoại. Vì vậy mà những cái đó là những cái vọng tưởng, cho nên gọi đó là hoại. Giải thích nhân kiến là chấp có. Thà chấp ấy nghĩa là người kia mắc kẹt ở trời người, chẳng bằng chấp không mà diệt mất nhân quả, lừa dối chánh pháp, lưu độc vô cùng đó. Nó là thà chấp ấy, tức là thà là chấp có bằng núi Tu Di đó. Nghĩa là cái người chấp có đó thì họ mắc kẹt ở đâu? Mắc kẹt ở trong cái nhân quả trời người. Bởi vì chấp có cho nên họ sợ tội, có tội. Họ ham phước vì có phước, mà họ biết sợ tội, biết ham phước thì họ sẽ tạo được cái nhân lành, được trở lại sanh người, hoặc là được sanh cõi trời, phải không? Như vậy cái chấp có đó mà họ có thể tạo được nhân lành, làm người và sanh cõi trời. Còn nếu mà nói cái gì cũng không hết, không hết đó, thì sao? Rồi không làm lành, lành cũng không, giữ cũng không, thì làm lành chi? Đó, mà giữ cũng không thì có gì sợ như cái giữ. Như vậy thì cái đó là phá hoại nhân quả, lừa dối chánh pháp, để cái đọc lại cho đời sau không có lường. Nên cái đó là cái quả lớn. Rơi vào tự tướng cộng tướng, mong mỏi là tất cả sắc tâm các pháp đã có tự tướng cộng tướng, cảnh giới vọng tưởng hiện rơi trong ấy, khởi tưởng ưa thích chẳng lìa nhân phược. Như vậy đó là bị trói buộc ở trong cái đó rồi. Nên nói chẳng đạt tâm lượng, luôn thấy ngoại pháp vô thường, ấm giới biến dịch cho là không 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 thật có, mà không biết kia chuốt ương quả mênh mông, lìa văn tự tướng vọng tưởng ấy. Bởi vì giác tự tâm hiện lượng thì đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt, đây là lìa tướng văn tự. Bởi kia tự đạt thẳng nguồn tâm, đó là như vậy đó, là đi thẳng vào nguồn tâm. Chẳng biết tự tâm hiện lượng, mượn miệng nói xa lìa văn tự, vẫn trái lời dạy của thánh, buông lung quan đường. Đó, mình nói không cần văn tự, không cần ngôn ngữ, nói danh đủ thứ, mà mình không ngộ được tự tâm hiện lượng, thì đó là mình y theo lời dạy của Phật, của Bồ Tát, để rồi mình buông lung, mình quan đường. Đây chính là phá hoại hồ tâm, chạy theo vọng tưởng, vừa là quải mình, quải người, diệt chủng tộc Phật. Phá hoại hồ tâm, đây là cái hình ảnh vừa pháp vừa dụ. Cái tâm mình giống như cái hồ nước trong lặng. Mà hồ nước trong lặng đó nếu họ đục thì sao? Thì nó chảy hết, nó cạn khô hết. Thì cái tâm thanh tịnh của mình mà nếu mình qua cái bên chấp không, thì cái tâm thanh tịnh nó bị phá hoại đi, rồi chạy theo vọng tưởng. Chừng đó mình phá hoại mình, phá hoại người, mà cũng làm cho hư hỏng cả Phật pháp.